Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Pháp liên quan đến cái chủ đề lớn là 37 phòng trợ đạo, hay là 37 cái pháp môn tu tập để đưa đến cái mục tiêu là giải thoát Niết Bàn. Thì ngày hôm qua chúng ta đã đề cập đến là 4 cái pháp môn, hay còn gọi là tứ niệm xứ, liên quan đến cái gọi là chánh niệm tỉnh giác đối với thân, chánh niệm tỉnh giác đối với cảm xúc, chánh niệm tỉnh giác đối với tâm, chánh niệm tỉnh giác đối với pháp hay là sự vật hiện tượng. Và chánh niệm tỉnh giác đây đối với 4 cái pháp đó có nghĩa là thấy, khi mà chánh niệm tỉnh giác thì sẽ thấy cái thân chỉ cái thấy cái thân, thấy cái cảm xúc, thấy cái tâm, thấy các pháp chỉ là những cái khái niệm hay là ảo giác. Vì vậy cho nên là không có bám víu chấp thủ, hay nói khác đi là chúng ta xả bỏ những cái gì được thấy, được nghe, được biết, được cảm xúc. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về 4 cái pháp môn là kế tiếp gọi là tứ chánh cần. Nếu như tứ niệm xứ liên quan đến chánh niệm tỉnh giác thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ 4 cái pháp môn nó liên quan đến thiền và ác, liên quan đến thiền và ác, hay là nói khác hơn là liên quan đến đạo đức xã hội. Và bây giờ chúng ta đi vào cái nội dung của tứ chánh cần. Tứ là 4, chánh cần, chánh là chớp chánh, cần là cái sự nỗ lực. Chánh cần có thể hiểu là một cái sự nỗ lực đúng đắn thế này. Và cái sự nỗ lực đúng đắn này còn có một cái từ khác gọi là tinh tấn. Chúng ta chánh cần thì ít nghe, nhưng mà tinh tấn thì chúng ta là nghe nhiều. Như vậy là cái sự tinh tấn đây có nghĩa là một cái sự nỗ lực đúng đắn, một cái sự chuyên cần nỗ lực đúng đắn. Và tứ chánh cần đây có thể nói đây là 4 cái sự nỗ lực đúng đắn hay là tinh tấn đối với các ác pháp và thiện pháp. Trước tiên đi vào cái nội dung của 4 cái chánh cần này thì chúng ta cần phải biết ác pháp là cái gì. Thì ác pháp là có 10, ác pháp thì nó có 10 và nó có là 10 điều. Thứ nhất là nó có 3 điều liên quan đến cái thân, liên quan đến cái thân. Thì sát sinh là một ác pháp, rồi trộm cắp là một ác pháp, Và tà dâm, tà dâm đây là ý nói rằng là mình là vi phạm là cái nguyên tắc một vợ một chồng. Đó. Thì liên quan đến cái thân á, thì có ba cái yếu tố này. Ba yếu tố này gọi là ác pháp hay là bất thiện pháp liên quan đến là cái thân. Và liên quan đến cái miệng hay là cái khẩu thì có bốn, là nói dối là một. Thứ hai là nói hai lưỡi. Nói hai lưỡi đây có nghĩa mình đi người này mình nói xấu người kia, mình đi người kia mình nói xấu người này, gây ra cái sự phải nói là mâu thuẫn chia rẽ giữa con người và con người. Cái này là nói hai lưỡi. Cái pháp ác bất thiện thứ ba là nói độc ác, là dùng những cái lời lẽ nặng nề thô tục để mà phỉ báng là người khác. Rồi cái pháp nó liên quan đến cái miệng hay là cái khẩu, còn gọi là nói ý ngữ. Nói ý ngữ đây tất nhiên là nói những cái lời là khiêu gợi để làm cho cái người khác phái là có những cái hành động là bất thiện. Và liên quan đến cái ý thì có ba, liên quan đến cái ý. Như chúng ta biết rằng cái hoạt động của con người là gồm có thân khẩu ý, thân khẩu ý. Liên quan đến ý thì gồm có dục, là cái lòng dục, là cái lòng là ham muốn. Mà dục ở đây á, thì chúng ta phải hiểu rằng trong cái danh từ Pali nó có hai nghĩa. Cái nghĩa chăn đa là dục, nhưng mà theo cái nghĩa tốt là dục có nghĩa là muốn, muốn. Mà muốn theo cái nghĩa chăn đa là muốn theo cái nghĩa tốt. Chẳng hạn như chúng ta ham thích, chúng ta muốn đi đến chùa, chúng ta muốn nghe pháp, chúng ta muốn ngồi thiền, vân vân. Thì cái này cũng gọi là dục, nhưng mà dục theo cái nghĩa tốt. Đã. Dục còn có nghĩa theo cái nghĩa thứ hai gọi là tăng ha, tăng ha hay là năng đi, gọi là hỷ tham theo cái nghĩa xấu. Đã. Tham muốn những cái điều bất thiện. Thì ở đây vì đang đề cập đến ác pháp cho nên chúng ta nói rằng cái ý muốn ở đây là tăng ha. Tăng ha là liên quan đến là những cái muốn, mà còn cái muốn đó là cái muốn là bất thiện. Chẳng hạn như chúng ta là muốn sát sinh, rồi chúng ta muốn nói dối, vân vân. Rồi một cái yếu tố thứ hai liên quan đến cái ý là sân hận, là nội sân. Thì đây cũng là một cái pháp là bất thiện, hay là ác bất thiện. Rồi cái thứ ba là hại. Mình hại người khác, mình khởi cái tâm, khởi cái tâm là hại là người khác. Thì đây là ba cái yếu tố liên quan đến cái ý. Và chúng ta biết rằng trong thân khẩu ý thì cái ý là quan trọng lắm. Cái ý, chính cái ý mà nó gây ra là cái lời nói. Chính cái ý mà nó gây ra cái hành động tay chân. Cho nên ở trong 10 cái ác pháp này thì chúng ta phải lưu ý ba cái ác pháp liên quan đến cái ý. Đó là dục, sân và hại. Dục đây là dục theo cái nghĩa xấu. Rồi sân hận và cái hại là tất nhiên là mình khởi lên cái ý tác hại đến là người khác. Và chúng ta biết rằng trong thân khẩu ý á, là cái ý là quan trọng lắm. Đức Phật có nói như vậy này: khi mà đề cập đến cái giới còn gọi là tà dâm á, thì Đức Phật nói rằng không phải đời hai người quan hệ với nhau mới gọi là tà dâm, mà ngay cả cái nắm tay cũng gọi là tà dâm. Mà không đời phải cái nắm tay nữa, mà cái ánh mắt nhìn nhau cũng gọi là tà dâm. Mà không đời phải cái ánh mắt nhìn nhau nữa, mà ngay khi mình khởi cái tâm lên thì cũng đã gọi là tà dâm rồi. Như vậy để nói lên rằng trong thân khẩu ý thì cái ý hay là cái tâm rất là quan trọng đó. Và cái vấn đề của đạo Phật là tu đây là tu tâm. Chúng ta biết rằng 37 phẩm trợ đạo như lần trước chúng ta đề cập là tu tâm để giải, tu tâm để là để giải thoát đó. Và tất cả những cái pháp mà chúng ta học đây đều liên quan đến cái tâm hết. Nhưng mà mỗi cái bài như vậy nó liên quan đến một cái khía cạnh hay là một cái góc độ. Và ngày hôm nay chúng ta tu tập cái tâm, nhưng mà nó liên quan đến cái thiện và đến cái ác, hay là cái đạo đức. Như vậy là ở đây chúng ta đã có một cái định nghĩa hay là cái nội dung của 10 ác pháp. À đấy là 10 ác pháp. Và Đức Phật nói rằng 10 cái ác pháp này thì nó sẽ gì? Nó sẽ làm hại mình, hoặc là làm hại người khác, và hoặc là nó làm hại cả hai. Và cái 10 ác pháp này thì nó sẽ dẫn đến diệt trí tuệ. Tất nhiên là nếu như những cái ác pháp này xuất hiện thì trí tuệ khó mà có được. Thế nào? Và rồi cái ác pháp này, những cái ác pháp này nó dự phần vào phiền não. Tất nhiên nó sẽ làm cho chúng ta là phiền não. Nếu như 10 cái ác pháp này xuất hiện ngang qua thân khẩu ý thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị phiền não, và chắc chắn rằng sẽ không đưa đến cái mục tiêu là giải thoát hay là niết bàn. 10 cái ác pháp này nếu như mình chúng xuất hiện thì sẽ không đưa đến cái mục tiêu là giải thoát. Rồi ngược lại với 10 ác pháp, chúng ta sẽ có 10 thiện pháp. Thế này thì nội dung sẽ ngược lại với là 10 ác pháp. Và 10 thiện pháp này thì nó sẽ không diệt được trí tuệ. 10 thiện pháp này nó sẽ không có dự phần vào phiền não, gây ra phiền não. Và nhưng mà khi mà đã có thiện pháp rồi, ngang qua thân khẩu ý, thì cái người tu tập cần phải thiền định, cần phải là thiền định. Và chính cái sự thiền định đó nó sẽ giúp cho hành giả là đạt đến cái mục tiêu giải thoát là niết bàn. Đây là chúng ta có cái khái niệm là ban đầu là như vậy ha. Ác pháp, thiền pháp, nhưng mà thiền pháp rồi thì cần phải nỗ lực thiền định, lúc đó mới đưa đến cái mục tiêu là giải thoát. Rồi cái nội dung của tứ chánh cần sẽ gồm có bốn, sẽ có là bốn cái ý là như sau. Thứ nhất là ác pháp nào mà chưa sinh khởi thì người hành giả phải nỗ lực không cho chúng là sinh khởi. Nên là chẳng hạn như là 10 cái ác pháp về thân khẩu ý mà nó chưa sinh khởi thì đừng cho nó là sinh khởi. Mình nỗ lực đừng cho 10 cái ác pháp đó là sinh khởi. Thế này, đây là nội dung là thứ nhất. Nội dung thứ hai của tứ chánh cần là khi mà có cái ác pháp nào mà nó xuất hiện á, thì mình phải nỗ lực làm cho nó là mất đi. Nếu như có cái ác pháp nào, nếu như có một trong 10 cái ác pháp về thân khẩu ý xuất hiện thì chúng ta phải nỗ lực làm cho chúng là giảm và biến mất. Thì đây là cái nội dung chẳng cần hay là tinh tấn là thứ hai. Như vậy là hai cái trường hợp đầu là liên quan đến ác pháp. Thế nào? Đó. Ác pháp nào mà chưa sinh thì nỗ lực đừng cho nó sinh khởi. Còn ác pháp nào mà đã sinh rồi thì mình phải nỗ lực là diệt trừ là nó đi. Đó. Đây là hai cái trường hợp đầu liên quan đến ác pháp. Rồi cái nội dung thứ ba là liên quan đến thiện pháp. Thiện pháp nào mà chưa sinh khởi thì nỗ lực làm cho chúng sinh khởi. Đó. Như vậy là 10 thiện pháp liên quan đến thân khẩu ý. Trước đây hay là bây giờ nó chưa sinh khởi thì chúng ta phải nỗ lực là làm cho nó là sinh khởi. Rồi cái nội dung thứ tư của tứ chánh cần cũng liên quan đến thiện pháp, là thiện pháp nào đã sinh khởi thì nỗ lực làm cho nó là tăng trưởng. Tất nhiên là 10 cái thiện pháp liên quan đến thân khẩu ý mà nó đã sinh khởi rồi thì bây giờ làm cho nó là tăng trưởng hơn. Chẳng hạn như là trước đây chẳng hạn như chúng ta là trước đây là có đi nghe pháp hay là có đi tụng kinh, nhưng mà bữa đi là bữa không, khi vui là thì đi mà khi buồn thì là thì thôi. Đó. Thì bây giờ chúng ta nỗ lực đều đặn hơn, phải không? Đó. Và chúng ta biết rằng khi mà mình nỗ lực đều đặn hơn á, thì cái tâm của chúng ta nó sẽ tăng trưởng. Đó. Tăng trưởng đây có nghĩa rằng cái tâm của chúng ta nó sẽ có những cái thói quen tốt để mà làm cho cái thiện pháp của chúng ta là lớn mạnh hơn. Thì đây là 4 cái nội dung liên quan đến cái chánh cần hay là tinh tấn. Rồi chúng ta nghe Đức Phật phân tích thêm. Tứ chánh cần đối với ác pháp và thiện pháp ví như người chăn bò khi lúa đang trổ hạt. Thì người chăn bò sẽ thấy sự nguy hại của ác pháp và sự lợi ích của thiện pháp. Thì ở đây Đức Phật cho chúng ta một cái hình ảnh của một cái người chăn bò nhưng mà trong cái mùa lúa đang trổ bông, thế này, lúa đang trổ bông, thì cái người chăn bò đó sẽ thấy cái sự nguy hại nếu như để cho con bò nó ăn lúa, thế này, sẽ thấy con bò nó ăn lúa, và sẽ thấy cái lợi ích là nếu như đừng để cho con bò nó đi phá lúa của người ta. Đây là một cái hình ảnh để gì? Để cho cái người hành giả hay là chúng sinh phải thấy rằng phải có cái sự chọn lựa. Thế là giữa thiện pháp và giữa ác pháp thì chúng ta phải biết là chọn lựa. Thì lại tất nhiên rằng chúng ta sẽ không có là thực hành những hay là 10 điều là ác pháp. Thế là và chúng ta sẽ nên hay là nỗ lực để mà thực hành 10 cái thiện pháp. Đó. Thì Đức Phật cho hình ảnh của một cái người chăn bò khi mà lúa đang đổ bông. Nếu như mà không cẩn thận thì con bò nó ăn lúa thì tất nhiên người chăn bò đó sẽ bị đau khổ do cái người chủ ruộng sẽ là trừng phạt, thế là sẽ dẫn đến là khổ đau. Nhưng mà nếu như giữ gìn cẩn thận, không cho con bò nó phá lúa thì chắc chắn rằng là sẽ không có dẫn đến là khổ đau. Và ở đây chúng ta sẽ qua một cái ý kế tiếp. Cả trong cái này là chúng ta cần phải lưu ý này. Nếu suy tư nhiều về ác pháp thì sẽ dẫn đến từ bỏ thiện pháp. Nếu như chúng ta cứ suy tư hay là chúng ta cứ hành trì 10 cái ác pháp thế này, chẳng hạn như chúng ta cứ ham là thích là nói dối, rồi thích là nói lời ác độc, rồi thích là suy nghĩ là hãm hại là người khác, thế nào thì chắc chắn rằng thì sẽ làm cho các thiền pháp không sinh khởi được, thế nào không sinh khởi được. Và cũng có nghĩa rằng người mà suy nghĩ hay là tác ý về 10 ác pháp nhiều á, thì sẽ có cái thiên hướng hay là có cái thói quen với ác pháp. Đây này, mà đây là cái mà Đức Phật là có đề cập đây. Khi mà chúng ta cứ suy nghĩ nhiều về 10 cái ác pháp, thế mà mình hành động các cái ác pháp á, thì con người của chúng ta nó sẽ có cái thói quen, là thói quen là về những cái ác pháp. Đó. Và chắc chắn rằng khi mà chúng ta có những cái thói quen về ác pháp á, thì các thiện pháp khó mà sinh khởi. Và chúng ta thấy rằng có một cái câu chuyện để thấy rằng con người của chúng ta là nó có một cái thói quen, và nhất là nếu như những cái thói quen đó mà nó ác bất thiện á, là nó gây ra một cái hậu quả thật là dễ sợ. Chúng tôi có đọc được một cái tờ báo là có nói rằng có một cái người chồng đó giết vợ. Thế nào, cái chuyện mà giết vợ thì không nói, nhưng mà đây chúng ta coi cái cách thức mà giết vợ, là quý vị biết rằng cái người chồng này lấy con dao và chặt cái người vợ đó ra từng khúc. Đó, còn quý vị thấy chặt ra từng khúc xong rồi là quăng xuống dưới là hố xí để mà phi tang. Thì khi mà đọc vào cái nội dung của cái tờ báo đó thì độc giả mới biết rằng người chồng đó là đang làm nghề là mổ heo, đang làm nghề là đồ tể, là mổ heo. Và trong khi là người vợ là có một cái sự mâu thuẫn nhỏ là cằn nhằn là cái ông này, vì ông này là đi tì tèo với một cái người đàn bà khác. Thế rồi người vợ này là có là cằn nhằn là ông này. Thế rồi ông này là nổi giận lên và đã giết cái bà vợ này. Và người chồng này đã dùng con dao để mà chặt khúc. Thì ở đây là để chúng ta thấy lên cái gì? Phân tích ra là chúng ta thấy rằng là cái người chồng này khi mà làm cái nghề giết heo á, là đã có cái thói quen rồi. Và quý vị thấy không? Là thói quen là cứ là xẹt thịt con heo, rồi chặt khúc, rồi chặt xương. Thì những cái việc làm đó hàng ngày nó trở nên là quen rồi. Mà nó trở nên một cái thói quen. Và cái thói quen này đối với cái người đó cảm thấy là bình thường. Mà là bình thường. Và bởi vậy cho nên khi mà có một cái việc nóng giận mà nó nổi lên á, thì cái thói quen mà cầm dao mà chặt cái con heo đó thì nó trở qua chặt cái con người một cách rất là dễ dàng. Rất là dễ dàng. Thì đây là một cái ví dụ để nói lên rằng là cái sự nguy hiểm khi mà chúng ta cứ tập làm quen với những cái ác pháp. Đấy là đây là một cái câu chuyện có thật, nhưng mà cũng để nói lên rằng Đức Phật từ ngàn xưa là Ngài đã căn dặn rằng là chúng ta khi mà làm nhà lương nghiệp chúng ta phải cẩn thận, chớ có làm các cái việc ác. Thế nào, chớ có làm các cái việc ác, vì khi chúng ta làm các cái việc ác á, thì chúng ta sẽ trở thành cái thói quen xấu. Thế nào, và trong người đời chúng ta thường hay nghe cái câu nói đó, ngừa quen đường cũ đó. Nghĩa là cái con người của chúng ta nó có cái thói quen, và khoa học ngày nay người ta chứng minh người ta làm thí nghiệm, người ta chứng minh được trong vỏ não của chúng ta nó có một cái bộ phận là nó tạo thành cái thói quen. Nó tạo thành là có cái thói quen. Bắt đầu chúng ta chỉ nói dối thì trong vỏ não của chúng ta nó xuất hiện một cái khe, một cái đường rạch là mờ. Nhưng mà chúng ta nói dối nhiều lần thì cái khe đó càng ngày là càng rộng. Trong cái khe não, trong cái bộ phận đó, và cái khe đó càng ngày càng rõ nét, thì có nghĩa rằng người này là đã trở nên là có thói quen rồi. Và trong đạo Phật của chúng ta thường nói đó là tộc khí đó, hay là huấn tộc. Thế là nó huấn tộc, và nó tạo cho trong tâm của chúng ta là cái thói quen đó, và nó trở thành một cái bản chất của con người. Và những cái bản chất này khi mà nó đi qua kiếp sau á, thì nó cũng đã xuất hiện ngay từ cái đứa bé. Chúng ta thấy rằng là khi một cái đứa bé nó xuất hiện mà nó nhiều đứa đã thể hiện cái bản tính hay là cái tập khí do đời trước là còn trở lại. Thế là cho nên chúng ta sẽ thấy rằng cái tâm á, tu tâm là quan trọng lắm. Là tu tâm. Tất nhiên là chúng ta là cũng giống như hồi nãy là nói đó, Đức Phật nói không phải đời đến khi mà có hành động là nó mới gọi là giống, mà ngay cả cái tác ý thôi. Thế là đó, để mà nói lên rằng là chúng ta khi mà tu tập những cái pháp môn của nhà Phật là chúng ta phải lưu ý những cái đặc điểm của những cái suy nghĩ của cái là thói quen. Rồi, thì như vậy nếu như suy tư mà cái điều ác thì chúng ta sẽ có thói quen về ác. Và lẽ dĩ nhiên rằng chúng ta sẽ không chọn cái thói quen này. Phải thấy là, rồi. Nhưng nếu suy tư thiền pháp quá lâu, nếu suy tư thiền pháp quá lâu á, thì thân mỏi mệt và tâm dao động. Và chúng ta thường thấy là như vậy trong cuộc sống hàng ngày, hay là có những người đi chùa đó, có những người đi làm mà từ thiền, thì có những người là coi như làm từ thiền làm xong rồi là thôi, không có bàn tính gì nữa, không có kể công gì hết. Nhưng mà có nhiều người là đi làm từ thiền nhưng mà cứ hay kể công, cứ hay nói với người này, hay nói với người kia, tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền, rồi tôi đã bỏ là bao nhiêu công sức là đi làm chuyện này, là đi làm là chuyện kia. Thế nào? Trong thực tế là có cái hiện tượng này. Thế nào? Có những người đi làm từ thiền nhưng mà họ làm xong rồi là thôi, họ không có nghĩ ngợi hơn thua, không có nghĩ ngợi là cầu mong về xin về cảnh giới chư thiên vân vân, không có đòi hỏi rằng là phải có những cái quả báo là tốt trong tương lai, giống như tinh thần của cái là bố thí ba la mật trong đại thừa. Tất nhiên là bố thí ba la mật trong đại thừa là gì? Cho ra mà không thấy có người cho, không thấy có vật cho, và không thấy có người được cho, là một bố thí là xả hoàn toàn. Thế này đó. Nhưng mà ngược lại là có những người là họ làm cái việc thiện nhưng họ cứ là ưu tư, rồi họ cứ mong đợi là phải được quả báo này quả báo kia. Thế là thì những cái sự mong đợi đền đáp những cái quả báo tốt đó, thì những cái trăn trở băn khoăn mong đợi cái quả báo đó thì sẽ làm cho cái người hành thì cái thiện pháp đó thân tâm mọi mệt, thân tâm là mọi mệt, tất nhiên là phiền não. Thế là vì mà cứ nghe là mấy cái người mà đi làm từ thiền, để như mà cứ nói hoài từ như thấy gì chán nản mà cái người đó. Thế là mà cái người đó mà nói nhiều là bản thân họ cũng mệt, mà mình nghe là mình cũng mệt. Họ thấy là đó, họ nói nhiều là họ mệt, nhưng mà mình nghe nhiều mình cũng nịnh. Thì đây là cái mà Đức Phật nói là những cái người làm điều thiện thế là, nhưng mà phải cẩn thận, phải cẩn thận. Nếu như mà mình cứ suy tư tác ý về cái điều thiện mình đang làm thì thân mỏi mệt, và khi thân mỏi mệt thì tâm là mỏi mệt. Chúng ta thấy rằng là Đức Phật cho chúng ta thấy rằng thân tâm nó liên quan là với nhau. Thân tâm liên quan là với nhau. Khi mình nói nhiều là có cái miệng mình nói nhiều là cái thân là nó mệt. Mà cái thân nó mệt thì nó làm cho cái tâm là dao động. Thế là tâm dao động. Vì vậy cho nên là cái sự cần thiết nỗ lực đánh đá tâm là phải là thiền định. Là phải là thiền định. Cho nên là cái người điều ác không làm, làm điều thiện rồi, nhưng mà làm điều thiện rồi thì cũng không nên là kể công, không nên là nói nhiều, thế nào, mà hãy nên là thiền định để cho tâm mình được là được an. Và với cái tâm mà thiền định thì như vậy theo cái tinh thần Phật giáo nguyên thủy đó, thì cái người đó sẽ đạt đến là bổ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tử thiền. Thì chúng ta có thể ghi cái định nghĩa của cái là sơ thiền. Định nghĩa của cái sơ thiền hay là thiền thứ nhất của đạo Phật, sơ thiền này là sao? Vì ấy ly dục, ly ác bất thiền pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Đây là cái đặc điểm của thiền thứ nhất. Đọc lại nhé. Vì ấy ly dục, ly ác bất thiền pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Đấy. Như vậy rằng là cái sơ thiền, người mà đạt được cái sơ thiền thì có đặc điểm gì? Người đạt được sơ thiền là cái người đó là ly dục, ly ác bất thiền, là thiền pháp. Và khi mà ly được 10 ác pháp rồi á, thì người đó sẽ có cái niềm vui. Thế nào? Người đó sẽ có cái niềm vui, và cái niềm vui này là do gì? Do có tâm và tử. Tông và tử tất nhiên chỉ cho cái tông chủ ý. Tông là Đức Phật ví như là một cái con ong, nó bay đến cái bông hoa. Và tử là khi cái con ong đó nó bay đến bông hoa rồi á, thì nó chỉ bay vòng vòng quanh cái hoa để nó hút nhì. Thế nào? Tông và tử là chỉ cho một cái là đặc điểm, là sự chú ý, sự an trú tâm vào một đối tượng. Thì bởi vậy cho nên là chúng ta thấy rằng là cái sơ thiền á, là cái người đó là có sự là chủ tâm, có sự chủ tâm hay là an trú tâm. Và chính cái sự an trú tâm đó mà người đó sẽ có cái niềm vui, người đó có cái niềm vui. Và cái niềm vui này là nó khác với cái niềm vui của thế gian. Thế này, để chúng ta nghe lại cái định nghĩa thứ nhất về sơ thiền. Vì ấy ly dục, ly ác bất thiền pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Thế này, như vậy để chúng ta sẽ thấy rằng người mà tu tập trong đạo Phật á, thì họ sẽ có một cái niềm vui, một cái niềm vui. Và những cái niềm vui này là một cái món ăn để mà nuôi dưỡng, làm cho người đó là an tâm trong vấn đề là tu tập. Thế là chúng ta thấy rằng ở ngoài đời người ta cũng có cái niềm vui, chẳng hạn như là được nhiều tiền, rồi được danh vọng, được địa vị, họ cũng vui. Nhưng mà cái vui đó là vui của là thế gian. Và tiềm ẩn đằng sau cái vui đó là những cái buồn rầu, là buồn khổ. Một khi những cái mà mình có được đó nó thay đổi, tiền mất, tình tan, vân vân. Nhưng mà cái sơ thiền á, thì như Đức Phật định nghĩa là chúng ta sẽ có một cái niềm vui là nhờ cái là ly dục. Ly dục đây chúng ta có thể hiểu là giả như là một cái người mà trước đây là hút thuốc, họ cảm thấy là thích thú lắm, cái đó. Họ cảm thấy là thích thú, mặc dù biết rằng là nó hại. Nhưng mà một khi họ bỏ được cái hút thuốc thì họ sẽ cảm thấy có một cái niềm vui khác. Thế là họ sẽ có được một cái niềm vui là không hút thuốc. Thế là thì đây là một cái là ví dụ, hay là một cái trạng thái tâm được chuyển biến là sơ thiền. Rồi vì ấy qua cái định, chúng ta coi cái định nghĩa của là nhị thiền. Vì ấy diệt tầm và tứ chứng và trụ thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm không tứ. Vì ấy nói lại nha, vì ấy diệt tầm và tứ chứng và trụ thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm không tứ. Đó thì như vậy là cái nhị thiền đây á, là cái người hành giả, cái người tu tập á, họ có được một cái niềm vui, mà cái niềm vui này là do định sinh, mà do cái sự là định sinh. Nếu như sơ thiền hay là thiền thứ nhất là hỷ lạc do ly dục sinh, đấy này, thì cái thiền thứ hai á là cái niềm vui hay là hỷ lạc do định sinh. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái người mà tu tập trong Phật giáo là họ khi nào cũng là hoan hỷ, khi nào họ cũng vui, là lý do là như vậy. Chúng ta còn nghe được một cái câu chuyện là vua Bimbisara vào thời kỳ Đức Phật á, là một hôm có nói, có thưa với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao con thấy rằng những cái người mà tu tập bên ngoại đạo á, ám chỉ cho mình và Bà La Môn là vậy đó, tại sao thấy gương mặt của họ có vẻ đau khổ lắm, không giống như là những đệ tử của Thế Tôn. Những đệ tử của Thế Tôn là những cái gương mặt mà rất là khả ái, rất là vui vẻ. Đó, thì có một cái câu chuyện là có kể lại như vậy, để thấy rằng là cái thiền định của Đạo Phật á, là nó mang lại cho con người là một cái sự là hân hoan, nhẹ nhàng, nó vui vẻ. Thế nào? Rồi bây giờ chúng ta qua một cái thiền thứ ba. Vì ấy ly hỷ trụ xả, vì ấy ly hỷ trụ xả chứng và trụ thiền thứ ba, vì ấy ly hỷ trụ xả chứng và trụ thiền thứ ba, thân cặp sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là vì ấy ly hỷ trụ xả chứng và trụ thiền thứ ba, thân cặp sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Xả niệm lạc trú, giả niệm là lạc trú. Tất nhiên là cái thiền thứ ba này làm cái vị ấy, làm cái vị đó như chúng ta biết rằng lạc, lạc là chỉ cho cái trạng thái thân thân thể là nhẹ nhàng, là thanh an, lạc chỉ cho trạng thái là chỉ cho cái thân được nhẹ nhàng và thanh an. Có một cái câu chuyện là kể hôm đó là có một cái vị nữ cư sĩ, thì cái vị nữ cư sĩ này thường hay nghe Đức Phật là thuyết pháp. Nhưng một hôm là cái vị này là mang thai, cho nên rằng là không có đến gần nơi chỗ là pháp tòa của Đức Phật được. Lúc đó là Đức Phật đang giảng ở trên núi, mà cái vị này là có cái vị nữ mà mang thai này đứng dưới chân núi, nhưng mà hướng mặt lên và hướng mặt lên là đỉnh núi lắng tai nghe Đức Phật là thuyết giảng. Nhưng rồi khi mà nghe cái vị nữ cư sĩ này cảm thấy có người là hoan hỷ, cảm thấy có người nó nhẹ hoan hỷ và thân thể nó nhẹ nhàng lân lân, và bỗng nhiên cái vị nữ cư sĩ đó là bay lên đỉnh núi, bay lên là đỉnh núi. Thì đây là một cái câu chuyện hư thực mình chưa biết, nhưng để nói lên rằng cái người mà tu tập, những cái người mà tu tập theo đạo Phật dù xuất gia hay tại gia, thì cái tâm của họ, cái thân thể của họ là nói như vậy, nhẹ nhàng khinh an mà vui vẻ. Rồi bây giờ qua một cái thiền là thứ tư. Vì ấy xả lạc xả khổ, vì ấy xả lạc xả khổ, chứng và trú thiền thứ tư, chứng và trú thiền thứ tư. Vì ấy xả lạc xả khổ, diệt các hỷ ưu cảm thọ trước. Vì ấy xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, chứng và trú thiền thứ tư, một trạng thái mà các bậc thánh gọi là xả niệm thanh tịnh. Xả niệm thanh tịnh. Nếu như thiền thứ ba xả niệm lạc trú, thì thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Xả niệm và thanh tịnh đây là cái người đó là xả, là buông xả, và cái tâm hoàn toàn là thanh tịnh. Và có thể nói rằng thiền thứ tư đây là gọi là nhất tâm, là nhất tâm. Thế là xả niệm thanh tịnh. Thì chúng ta biết rằng là xả niệm đấy, nhưng là cái trong tâm của mình là mình buông, là buông xả. Thế này đó. Cũng giống như là trong kinh điển và Đại Thừa, trong kinh Kim Cương thường có cái câu nói gì: ưng vô sở trụ, nhi sinh và kỳ tâm. Thế này, nương vào cái tâm không bám víu, nương vào chỗ không bám víu mà sinh khởi là cái tâm. Thì cái xả niệm thanh tịnh đây là để nói rằng cái người mà ngồi thiền á, là họ khi họ chú tâm vào cái đối tượng chỉ và quán, thì cái tâm của họ sẽ đạt đến một cái trạng thái là buông xả hoàn toàn. Và lúc đó tâm của vị ấy là hoàn toàn là thanh tịnh. Đây. Và có thể nói đây là trạng thái là nhất tâm. Như vậy là mình có thể nói tóm lại là sơ thiền á, thì đặc điểm của người đạt được sơ thiền là gì? Có tâm là có tư. Cái người nhị thiền là gì? Là có cái hỷ. Cái tam thiền là có cái lạc. và cái tứ thiền là có nhân tâm. Thế này à, là để cho dễ nhớ thì chúng ta có thể nói tóm lại, sơ thiền thì cái người đó có tâm và tứ, tất nhiên sự là chú ý. Rồi cái nhị thiền á, là hỷ, là cái niềm vui về tinh thần. Rồi tánh thiền á, là lạc. Lạc đây là chỉ cho cái trạng thái thân thể à, kích an nhẹ nhàng. Và cái tứ thiền á, là sự nhất tâm. Thì theo cái lộ trình giải thoát á, thì cái người mà ở cái giai đoạn tứ thiền, hay là có thể nói cách khác là khi mà cái người đó cái tâm hoàn toàn thanh tịnh rồi á, thì cái tâm đó rất là nhu nhuyễn, dễ sử dụng. À, Đức Phật ví là cái tâm của cái người trạng thái tử thiền á, là giống như là vàng, như là vàng ròng được cái người thợ bạc đun nóng lên. Và cái người thợ bạc đó sau khi đun nóng là cái vàng đó nó chảy ra à, và rồi người thợ bạc đó có thể dùng cái vàng chảy đó để mà uốn nắn nó theo ý muốn, có thể uốn nắn nó theo những cái hình thù à, theo ý muốn. Thế là Đức Phật dùng cái hình tượng đó để nói đến rằng cái người mà tâm hoàn toàn thanh tịnh đó là cái tâm họ rất là nhu nhuyễn à. Và trong kinh nói rằng vì ấy hướng tâm đến à, vì ấy hướng tâm đến là sáu cái thần thông. Thế là hướng tâm đến là tất nhiên là sẽ đạt được đó. Nhưng mà trong này có đề cập đến là vì ấy hướng tâm đến túc mạng minh à, túc mạng minh là vì ấy có thể nhớ được những cái tiền kiếp là của mình đó. Với một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh như vậy thì vì ấy hướng tâm để túc mạng minh, tức như hướng tâm để những cái đời sống quá khứ, thì người ấy sẽ biết rằng những cái thời kỳ mình ở trong quá khứ mình như thế nào. Thì ở bên Miền Điền á, có một à, có những người hay là có những cái phái họ tu tập thiền định để mà nhớ đến những đời sống là quá khứ ở đà này. Mà bên Miền Điền là hiện nay đó, bên Miền Điền hiện nay là có những cái người tu thiền và để có thể nhớ được tiền kiếp con của mình. Và thầy có à, đọc được hai cái là bút ký của hai cái người mà thiền sinh ở bên Miền Điền á, thì một cầu thì có ghi là như vậy: cái kiếp đó à, tôi là một người con trai à, một cái người con trai là giàu có, nhưng có rất nhiều là bồ bịch à, đó, có rất nhiều là bồ bịch. Thế rồi sau cái kiếp đó tôi chết đi thì cái kiếp kế tiếp á, thì tôi là đầu thai lại làm một cái người nữ à, nhưng mà một cái người nữ là giang hồ à, tất nhiên như là mại dâm vậy. Rồi một cái bút ký của một cái người là khác là kể lại rằng tôi kiếp đó là một cái người nữ thường hay là mang hoa đi đến chùa là cúng dường à, thì sau khi mà chết kiếp đó thì tôi tái sinh lại làm thành một cái người nam, một người thanh niên à, mặt mày là khả ái à, tất nhiên là đẹp trai đó à, nhưng mà rất là hiền. Thì như vậy để chúng ta thấy rằng là khi mà nghe lại những cái câu chuyện mà ghi lại như vậy đó, chúng ta thấy rằng phân tích là thấy có lý, phân tích thấy còn có lý. Tưởng về mặt tâm lý học, cái người nam mà giàu có ăn chơi thì khi mà họ ăn chơi như vậy á, thì cái người nam này trong đầu óc của cái người thanh niên giàu có này khi nào cũng nghĩ đến là về nữ giới không ạ, nghĩ đến con Loan, nghĩ đến con Tuyết, rồi nghĩ đến con con hoa rồi con hường này kia vậy. À, thế nào? Trong đầu óc của cái cầu này là cứ nghĩ ngợi là đủ thứ là có thôi. Thế nào? Thì cái chết rồi gì? Tại vì trong cái đời sống hàng ngày ấy, là cứ luôn luôn nghĩ đến con gái, thì nó tạo nên một cái thói quen. Còn cái việc phải đúng không? Tạo nên một cái thói quen, là thói quen luôn luôn là hình ảnh là của những người con gái xuất hiện. Thế rồi là gì? Khi mà chết á, thì cái tâm thức mà nó hiện ra, cái gì mạnh thì nó sẽ hiện ra, thì những cô gái nó sẽ hiện ra. Cho nên cái người này sẽ đi đầu thai làm thành thanh nữ. Nhưng mà thanh nữ là mình gọi là giao du, là rất nhiều người, thấy không? Đó. Còn cái trường hợp cái cô gái kia, chúng ta thấy rằng hàng ngày là lên chùa mang hoa là cúng Phật, tuy nhiên bởi một cái tâm nghĩ là gì? À, là thiện. Và hoa là cái gì mà nó đẹp, thế nào? Hoa là nó thanh khiết đẹp. Lên cũng mang hoa đi cũng dường Phật mà, thì lên gặp Phật là gì? Là người nam. Rồi mấy ông sư nữa cũng là cùng là người nam, thế nào? Như vậy là những cái việc làm hàng ngày của cái cô này mang hoa lên cũng dường á, là chúng ta thấy rằng gì? Trong đầu óc của cái cô này thì chỉ toàn người nam cơ mà, nhưng mà là những cái người nam hiền, hiền từ, thanh thoát. Thế nào? Bởi vậy cho nên khi mà chết rồi thì sao? Tự nhiên là sẽ đi dẫn đường những cái người nam xuất hiện, và cái cô này sẽ đi đầu thai làm thành thân nam, nhưng mà với một cái tâm là rất là hiền thiện. Thế nào? Thì khi đọc đến hai cái bộ kỹ như vậy thì chúng ta thấy rằng là như vậy là đúng đó. Và cái túc mạng minh là như vậy đó. Túc mạng minh là có thể nhớ được cái những cái tiền kiếp còn của mình. À, nhớ được cái tiền kiếp còn của mình. Rồi cái minh thứ hai là thiên nhãn minh. Túc mạng minh, rồi thiên nhãn minh. À, thiên nhãn minh là gì? Là thấy được những cái đời sống kế tiếp của người khác. À, thấy được những cái kiếp sống kế tiếp của người khác. Túc mạng minh thì thấy những cái kiếp sống quá khứ còn của mình. Nhưng mà thiên nhãn minh là thấy được những cái kiếp sống tương lai của những người khác. À, vì sao mà có thể thấy được kiếp sống tương lai? Vì nhìn qua cái hiện tại. Đây là nhìn qua cái hiện tại. Hiện tại là cái nhân như thế nào thì tương lai sẽ quả báo là như vậy. À, thì cái người mà hành thiền á, đệ tử thiền, khi mà họ hướng tâm đến coi thử cái kiếp sống của cái người đó như thế nào, thì họ có thể đoán biết được. Họ có thể đoán biết được. Thì chúng ta thấy là ở bên Tây Tạng, nếu mà ở bên Tây Tạng thì người ta có những cái pháp môn mà để đi tìm những cái người là đầu thai đó, những cái vị Rinpoche, những cái vị cao tăng. Đấy là sau khi họ chết rồi á, thì họ sẽ có tác ý, họ sẽ đi đầu thai chỗ đó là chỗ kia. Thì bên Tây Tạng họ có một cái bộ phận những cái người chuyên đi lặng làm cái công việc này, là đi tìm những cái người mà tái sinh để mà mang về, để mà có thể là hướng dẫn để tu tập tiếp. Rồi cái minh thứ ba đó là lầu tần minh. Lầu tần minh đây là một cái là một cái khả năng, là một cái khả năng là gì? Diệt tần cả cái lậu hoặc là phiền não. Diệt tần cả cái lậu hoặc là phiền não, hay có thể nói một cách khác là chúng ta biết rằng là phiền não, phiền não còn thì của thế gian, mà phiền não hết thì đó chính là niết bàn, giải là giải thoát. Cho nên Đức Phật ca ngợi cái lậu tần minh là một cái khả năng hay là một cái trí sáng. Minh là trí tuệ, là có khả năng là tiêu diệt là cả cái lậu hoặc là phiền não. Như vậy là ở đây chúng ta sẽ thấy là một cái lộ trình, một cái lộ trình theo lời Đức Phật dạy là những cái thiện pháp. Thế là chúng ta chớ có là chớ có là băn khoăn nhiều về những cái việc thiện của mình làm. Thế này, mình làm việc thiện, việc ác mình không làm. Mình làm việc thiện nhưng mà mình phải thiền định. Thế này, thiền định để đạt được đến cái mục tiêu là giải thoát. À. Rồi chúng ta qua cái phần kế tiếp. Lầu tần minh. Tất nhiên là trong cái giai đoạn mà này á, thì vô minh diệt và minh sanh khởi. Có thể nói là trong cái giai đoạn lầu tần minh, người có người mà thuộc đệ tử thiền á, họ sẽ hướng tâm đến lầu tần minh. Thì lúc đó là vô minh diệt và minh sanh khởi. Minh đây là chỉ cho là trí tuệ. Và Đức Phật là ví cái sự vô minh á, là như ác ma và đàn na. Đức Phật là có nói rằng có một cái đàn na ở trong rừng sâu, thì trong rừng sâu nó có một cái hồ nước mà sâu thẳm rất là nguy hiểm. Thì ác ma thì muốn tiêu diệt cái đàn na này, cho nên rằng là chần là những cái con đường mà đi, những cái con đường là an toàn thì chần, và lại là để những cái bệnh mồi như là nai đực, nai cái, để vào những cái con đường nguy hiểm để mà những cái đàn nai này sẽ là tới để mà mắc bệnh, để mà rơi xuống vào cái là hố thẳm. Thì Đức Phật là ví rằng là ác ma là những cái người, ác ma đây là chỉ cho là vô minh, còn đàn nai á, còn đàn nai là chỉ cho là chúng sinh. Đấy nè. Đó. Và như vậy rằng là vô minh thì chỉ cho là ác ma muốn làm hại là chúng sinh. Và Đức Phật có nói minh thì vị như là Như Lai và đàn nai. Thì Như Lai là cái người là thấy cái hố thẳm nguy hiểm trong rừng sâu, thì Như Lai đó là đã gì, là đã là chặn lại những cái con đường nguy hiểm và mở ra những cái con đường an toàn để cho đàn nai này là đi, đi để tránh được cái hố thẳm mà nguy hiểm đó. Và cuối của cái bài kinh này, còn cái bài kinh này là chúng ta có thể trong cái bài kinh gọi là song tòng, song tòng trong chỗ Trung Bộ Kinh tập 1 á. Song tòng này đề cập đến là song là hai, tòng là tác ý, thế là tác ý đến hai, mà hai đây là chỉ cho thiền và ác đó. Thì Đức Phật của cái bài kinh đó, Đức Phật có kết luận rằng Đức Phật là khuyên các vị tỳ kheo hãy nỗ lực thiền định, chớ phóng dật, chớ hối tiếc là về sau. Chớ hối tiếc là về sau. Thì qua cái sự phân tích về tứ chánh cần hay là bốn cái nỗ lực, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái chuyện bỏ ác làm thiền, nhưng mà làm thiền rồi thì phải là phải thiền định. Đấy là phải thiền định để gì? Để cho tâm được là thanh tịnh, và rồi từ cái tâm thanh tịnh đó mà tạo điều kiện thuận lợi để mà có được trí tuệ, để mà đạt được giải thoát. Cũng giống như là chúng ta thường hay tụng kinh hàng ngày á, là chúng ta đọc cái là giới hương, định hương, dự tuệ hương, đấy là giải thoát tri kiến hương. Tất nhiên cái lộ trình giải thoát đó là gồm có giới, định, tuệ, giải thoát, và giải thoát là tri kiến. Thì thiền định nó không phải là cái mục tiêu, nhưng mà thiền định là một cái phương tiện cần thiết. Thiền định là một cái phương tiện cần thiết. để mà đạt đến cái mục tiêu là giải thoát, an lạc hay là niết bàn. Và chúng ta sẽ qua một cái ý kế tiếp. Tại vì cái tứ chánh căn này hay là sự tinh tấn này nó liên quan đến thiện và ác. Thế nào? Chúng ta thiện và ác là với ai? Thiện và ác trong này không những đối với mình, trong bản thân mình, mà còn thiện ác đối với người khác. Tất nhiên nó có liên quan đến vấn đề xã, là xã hội. Cho nên rằng cái vấn đề mà tự chẳng cần đây, hay là bốn cái sự nỗ lực đây, hay là bốn cái sự tinh tấn đây, là nó có liên quan đến thiện ác, hay nói cách khác là nó có liên quan đến mặt về mặt đạo đức xã, là xã hội đó. Và khi mà nỗ lực như vậy á, thì sẽ gì? Sẽ nằm trong một cái hướng đi, đó là mong muốn hay là tạo dựng một cái xã hội loài người thật sự an lạc. Như vậy là cái sự tu tâm trong tự chánh cần đây á, là nó có liên quan đến xã hội và nó tạo ra một cái ý muốn là gây dựng nên một cái xã hội là an lạc và thanh tịnh, mà người ta thường gọi là thế gian tịnh, là tịnh độ. Thế là tất nhiên một cái thế giới thật sự là an bình, là an lạc. Và có thể kết thúc cái bài giảng hôm nay về tự chánh cần đó, chúng ta nhớ đến bài kệ của Đức Phật. Thế là chớ làm các điều ác, hãy làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch, đã ấy lời chư Phật dạy. Đã. Như vậy là cái tự chánh cần hay là bốn cái nỗ lực đây á, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta nỗ lực không làm các điều ác, thế này, rồi chúng ta nỗ lực làm các điều thiện, nhưng mà rồi mình phải gì? Phải nỗ lực là gì? Thiền định. Để gì? Để làm cho cái tâm ý mình được trong sạch. Thế nào? Và tự động, có thể nói là automatic. Khi tâm ý của chúng ta thanh tịnh rồi á, thì tự nhiên tuệ hay là minh là sinh khởi. Và một khi tuệ minh sinh khởi rồi thì sẽ là giải thoát. Thế nào? Vì vô minh á, là cái nguyên nhân đưa đến khổ đau. Thế nào? Và chúng ta nhớ trong cái gọi là thập gì là nhân duyên không? Vô minh là duyên hành duyên thức, thức danh sắc, rồi lục nhập, rồi xúc, thọ, ái, thụ, hưởng, sinh, rồi đến tự, sầu, bi, khổ, là u não. Thế nào? Khi mà có vô minh thì có sầu, bi, khổ, u não. Thế nào? Nhưng mà khi vô minh hết thì tất nhiên là sầu, bi, khổ, u não hết. Và đó có thể gọi là đó chính là niết bàn hay là giải thoát đó. Như vậy rằng là cái bài kệ này sẽ giúp cho chúng ta là nhớ được là những cái điểm chính yếu cho cái bài giảng hôm nay. Và bài giảng hôm nay đây là một cái sự tu tập tâm liên quan đến thiện ác, giúp cho chúng ta đạt đến mục tiêu giải thoát. Bên cạnh đó là còn có liên quan đến vấn đề xã hội, làm sao để mà giúp cho xã hội được là an lạc và hạnh phúc. Đó là ý nghĩa của cái bài giảng hôm nay. Rồi chúng ta dừng lại ở đây. Anh Di Đà Phật. Rồi bây giờ xin hồi hướng.
Nguyện đem